Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến. Như con nói đầu lễ, Công đồng Vaticano đệ nhị mời gọi con người chúng ta biết cách sống cho đẹp. Đó là một cuộc đời hiến dâng cho một ai khác, để có thể chúng ta hiểu cách trọn vẹn cái phẩm giá cao quý mà Thiên Chúa trao tặng cho chúng ta. Có lẽ trong thành phố Sài Gòn của chúng ta không khó để tìm một quán cơm 2000 dành cho những người lao động nghèo. Và chúng ta cũng không khó tìm những cái tủ bánh mì mà miễn phí để dành cho những người không có cái ăn. Và thấp thoáng chúng ta cũng có thể thấy được những cái bình trà đá ở bên vệ đường để chúng ta có thể khát nước và chúng ta có thể dừng đến để uống cho đỡ cơn khát. Vâng, những điều ấy thật đẹp. Đẹp là vì cái nghĩa cử và cái tấm lòng của những con người biết nghĩ cho người khác. Hôm qua có một người chia sẻ với con như thế này: con cũng muốn cho người nghèo, cho những người ăn xin, mà con thấy nghi ngờ, thế cho nên là con đã rụt cái bàn tay của con lại. Thì con có chia sẻ với cái người bạn trẻ đấy như thế này: khi chúng ta cho là chúng ta cứ cho. Vì lúc ấy lời mời gọi của Chúa và lương tâm của một con người biết nghĩ, biết chia sẻ, biết sống cho người khác, chúng ta cứ làm. Còn cái trách nhiệm về lương tâm, nếu mà người anh chị em ấy, người tha nhân ấy xin không đúng, hoặc là sử dụng, hoặc là lợi dụng lòng tốt của chúng ta, thì do chính lương tâm của họ sẽ xét đoán chính họ. Còn chúng ta có cơ hội làm việc tốt, có cơ hội để chia sẻ, có cơ hội để hiến dâng, để phục vụ, để sống đẹp, thì chúng ta cứ sống. Điều ấy ngày hôm nay chúng ta thấy trong bài đọc 1, người mẹ đã dạy cho những người con của mình biết giữ lấy cái sự sống nào là sự sống thật. Vì thật sự ra, kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta, cái kiểu tham sống sợ chết nhiều lắm. Và dường như nó là một cái gì đấy tự nhiên của con người. Như cái câu chuyện cười mà chúng ta vẫn thường được nghe kể như thế này: có một vận động viên đang là tập dượt để leo núi, để tham dự cuộc thi Olympic. Bỗng nhiên anh ta bị tuột tay, anh ta rơi xuống trên cái vách núi. Và vô tình trên cái chiều xuống đang rơi xuống như vậy, anh ta vớ được một cái rễ cây, nó chọc ra bên ngoài phía vách núi. Và đó như là một cái tấm phao cứu sinh cho anh. Anh ta là một người không có đức tin. Trong cơn tuyệt vọng như vậy, anh ta mới hô lên, nói rất lớn: lạy Thượng Đế, Ngài có thật không? Xin cứu tôi với. Lần thứ nhất không có ai trả lời. Tiếng của anh hô lên, nó vọng vào vách núi và nó trở ngược lại với anh. Lần thứ hai anh dùng hết những sức mạnh mà mình có thể nói to hơn nữa: lạy Thượng Đế, có thật không? Xin cứu tôi với. Cũng là một tiếng vọng lại từ chính câu nói của anh. Và lần thứ ba thì anh, sau khi anh hô lên câu nói như vậy, anh nghe được một tiếng thì thầm bên tai của mình: có ta đây, con có tin vào ta không? Thì chàng vận động viên liền nói rất rõ: con tin chứ, lúc này là lúc nào rồi mà còn không tin. Bỗng nhiên cái tiếng nói ấy mới nói: nếu con tin ta, con buông tay con ra. Quý ông bà anh chị em chắc là đã nghe câu chuyện này. Chàng vận động viên nói ngay và trả lời một cách rất dứt khoát: ngu à. Vì là với anh ta, cái lúc này đức tin không còn ý nghĩa gì nữa. Dù là 3 lần trước đấy anh đã thốt lên: lạy Thượng Đế, có thật không? Xin cứu con với, để con tin vào Ngài. Nhưng lúc này khi mà Thượng Đế mời gọi Ngài, mời gọi anh là hãy buông tay ra, thì anh ta không buông. vì đây là cái mà anh ta đang thấy trước mắt. Cũng như người mẹ trong sách Ma-ca-bê ngày hôm nay dạy những người con của mình, sự sống mà chúng con đang có đấy, chúng con đang cầm giữ, chúng con đang sở hữu, nếu chúng con nghĩ nó là do chúng con, nó là thuộc về quyền của chúng con, thì chắc chắn chúng con sẽ giữ cái sự sống ấy. Còn nếu chúng con hiểu được rằng cái sự sống ấy nó bởi Thiên Chúa trao gửi cho chúng ta, bởi Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta, thì chúng con cứ nghĩ đi, Ngài đã ban cho chúng con sự sống như thế này, thì chắc chắn sẽ còn một cái sự sống đẹp hơn, ý nghĩa hơn, vĩnh cửu hơn. Và đó là một cách giáo dục đức tin của người mẹ thật ý nghĩa, thật tuyệt vời. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô cũng mời gọi chúng ta hãy nhìn cái cách mà Thiên Chúa yêu thương con người. Ngài đã luôn luôn là đấng đi bước trước trong tình nghĩa với con người. Ngay như con một của mình, Thiên Chúa còn không tiếc để trao ban cho nhân loại. Ngay như cái hành trình thập giá đầy gian khổ, đầy sự cô đơn mà Thiên Chúa vẫn cứ bước vào. Người ta nói có thể Thiên Chúa làm nhiều phép lạ với con người, nhưng mà con nghĩ với Thiên Chúa chỉ có một phép lạ duy nhất Ngài làm, đó chính là Ngài chấp nhận chết để cho con người được sống. Đấy, cái cách mà Thiên Chúa sống cho người khác, cái cách mà Thiên Chúa sống cho con người, cái cách mà Thiên Chúa hiến dâng, cái cách mà Thiên Chúa yêu thương, nó là như vậy. Và kính thưa quý ông bà, anh chị em, một khi chúng ta dám sống điều ấy, thì không có một cái thế lực nào của trần gian này có thể tách chúng ta ra khỏi tình nghĩa với Thiên Chúa và với tha nhân được. Đó là điều mà Thánh Phaolô đã xác tín. Hôm nay trong bài tin mừng, Chúa Giêsu cầu nguyện với Thiên Chúa Cha: Lạy Cha, con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng con xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Vì con muốn sự thật sẽ thánh hiến những con người mà Cha đã ban cho con. Cái sự thật ấy là sự thật của những con người biết sống cho đi, của những con người biết sống hiến dâng cho một cái ý nghĩa lớn hơn, một cái mục đích cao đẹp hơn. Và hiến dâng, biết hy sinh bản thân mình để cho người khác được sống và sống dồi dào. Đó là điều mà Đức Giêsu đã hướng dẫn, đã dạy bảo, đã tâm tình với các môn đệ, và cũng là điều mà Ngài cầu nguyện với Thiên Chúa Cha, và cũng là con đường mà Ngài đã đi chọn cho đến cùng để yêu thương nhân loại chúng ta, ngay cả khi chúng ta đang còn là những tội nhân. Họa chăng chỉ có một người chết thay cho một người lương thiện, hay là một người chết thay cho một người công chính, còn đây Thiên Chúa lại sẵn sàng chết thay cho nhân loại chúng ta, ngay cả khi chúng ta đang còn là những tội nhân. Và ngay trong cái giờ phút thập tử nhất sinh ấy, Chúa Giêsu cũng còn không nghĩ cho bản thân mình, mà Ngài vẫn cầu nguyện với Thiên Chúa Cha: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, đó là những cách sống đẹp, và đó cũng chính là những cái chết đẹp. Chúng ta được mời gọi để chiêm ngắm các bậc tiền nhân của chúng ta cũng đã sống đẹp như thế, và cũng đã chết đẹp như thế, trong việc tuyên xưng đức tin và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa ngay trên mảnh đất Tổ quốc Việt Nam thân yêu này. Các ngài đã chỉ cho chúng ta thấy một con đường. Con đường đấy là con đường thuộc về Thiên Chúa. Con đường ấy là con đường dành cho những con người sẵn sàng biết dâng cuộc đời mình để trở nên một lễ vật tinh tuyền, hiến dâng cho Thiên Chúa và hiến dâng cho tha nhân, cho bạn hữu, cho những người thân yêu của các ngài. Đó là một của lễ đẹp, đó là một cuộc đời đẹp, và đó là những cách làm chứng đẹp trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta chiêm ngắm các ngài, chúng ta tuyên xưng các ngài, chúng ta tôn vinh các ngài, nhưng đồng thời chúng ta cũng được mời gọi để sống một cuộc đời như thế trong cuộc sống đức tin của chúng ta mỗi ngày hôm nay. Có lẽ ngày hôm nay sẽ không có nhiều cuộc tử đạo đổ máu như các anh hùng tử đạo ngày xưa, nhưng mà là những chọn lựa để sống tốt, những chọn lựa để sống có ý nghĩa, những chọn lựa để sống một cách hiến dâng, chia sẻ và phục vụ cho người khác. Đó là những lời mời gọi để chúng ta dám chấp nhận những cuộc tử đạo nhỏ mỗi ngày, trong mỗi suy nghĩ, trong mỗi chọn lựa của chúng ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, một khi chúng ta dám sống điều ấy là một lời tạ ơn, là một lời tri ân thật đẹp mà chúng ta dành cho Thiên Chúa, và cũng là một lời cảm ơn chân thành đến với các bậc tiền nhân mà chúng ta mừng kính hôm nay. Xin lời chuyện cầu của các thánh tử đạo Việt Nam giúp cho chúng ta biết sống đức tin mỗi một ngày một ý nghĩa hơn, biết sống một cuộc đời đẹp, biết sống một cái cuộc hiến dâng đẹp trong cuộc sống của chúng ta, và chúng ta cũng sẵn sàng để đón nhận những cái chết đẹp trong cuộc sống của chúng ta, chết cho Thiên Chúa và chết cho tha nhân. Amen.